This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng? Hôm nay mặt trời lên rồi đó Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600 AM, gọi là chào Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn hiền, thứ bảy nè, không có nắng nè, chủ nhật nè, thứ hai nè, thứ ba nè, ba ngày trời mưa tầm tã. Hôm nay thì bắt đầu ánh nắng mặt trời đã lói lên rồi, bạn thì thương như thế nào, tâm trạng rất là ok phải không?
Đúng rồi anh Hoàng Tính, đúng là mặt trời lên rực rỡ và thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rực rỡ, một màu đỏ rất đẹp. Nhưng mà những cái số đỏ này nó không có dùng cái từ dễ hiểu là chuyện nhỏ. Những cái phần lời nó lên thì làm cho người ta cũng sợ chút xíu thôi. Đồng thời những cái chuyện gọi là về bên lề thuế má rồi gọi là Hoa Kỳ, Trung Quốc đều đã có ảnh hưởng chút xíu, nên nhưng mà cái con số xuống này không có gọi là trầm trọng lắm cái tư vị. Dow Jones thì giảm 1.04%, tức là 274 điểm, hiện tại là 26.156 điểm. Nasdaq thì giảm 122 điểm, hiện tại là 7.614 điểm. S&P 500 giảm 29 điểm, hiện tại là 2.850 điểm. Thì nói 10 năm là 3.23%. Đây là con số mà lý do thị trường chứng khoán tăng lên, vì cái thì nói 10 năm cũng đã tăng lên phân lời đó. Rồi dầu thô thì giảm 81 xu, một thùng dầu thô là 74 đồng lẻ 8 xu, một euro đổi được 1 đồng 15 xu, vàng thì hồi nãy tăng 10 xu, bây giờ giảm 10 xu rồi, 1.190 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.73%, tuần rồi cao nhất là 4.56%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.90%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.310 đồng, bán ra là 23.390 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.480.000 đồng cho một lượng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì cũng ảnh hưởng đến thị trường chút xíu thôi, nói về cái application để mà mượn tiền mortgage mua nhà đó giảm 1.7%, và nói rằng cái interest rate đó, cái phân lời nó lên gần như là trên 5%, cái thưa vị. Extremely weak demand, tức là cái số người mà mượn tiền mua nhà hay refinance đó, nó giảm một cách gọi là nó cạn kiệt luôn. Chúng ta có thấy rằng cái điều này không phải là nói suông, nhưng mà những ngày qua thì những cái nhà băng đó họ cũng đã sa thải bớt những người mà chúng ta thường nói là loan officer, vì những người này ngồi thì thấy không có việc làm. Thì cái vấn đề mà chúng thấy là nhà nó đã lên rồi. Cái giá nhà, một căn nhà nó lên không phải là giá của nó nữa, giá trên mây rồi, phân lời cũng lên nữa, thì trên đe dưới búa như vậy thì một cái người đứng ra mượn tiền mua căn nhà hiện tại bây giờ là nằm trong cái dạng gọi là risky của tôi. Vì thế những cái người mà đã bước vào mua nhà, một chân đứa dính vào rồi đó, thì một là rút ra thì cũng khó, mà bước chân kia vào thì cũng khó. Nhưng mà họ sẽ lựa chọn một cái là adjustable rate mortgage, tức là cái tiền phân lời có điều chỉnh được, mà chúng ta nói là có thể gọi là balloon, hay là lên thì tính theo lên mà xuống thì block lại, giống như vậy thưa quý vị. Nhưng mà mua một căn nhà hiện tại bây giờ phải nói rằng một cái điều thiệt là nhức đầu. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến share thì một cái chuyện buồn dài tập giống như phim đại hàn thưa quý vị, không hề chấm dứt. Ngày hôm qua thì người đứng đầu, tức là ông CEO Eddie Lambert, đã thuê một cái người gọi là bankruptcy expert để mà đến giúp cho cái công ty này cách nào để mà tiếp tục giữ hơi thở trong cái life support. Hiện tại bây giờ share thì xíu nợ có 134 triệu thôi. Nhưng mà cái ngày deadline là ngày 15 tháng 10, tức là còn khoảng 5 ngày tới đây, mà không trả được cái nợ này đó là bankruptcy. Thì cái anh chàng mà gọi là expert về bankruptcy expert đã được thuê vào share để tìm có cách nào. Thì cái cách duy nhất đó, thì có thể mà chúng thấy ở đây có ghi ra nho nhỏ đó, là cái những người chủ nợ của share đó phải giảm cái tiền xuống còn 80%, cái debt loaded by 80%, thì share có thể tồn tại được trên thị trường. Còn nếu không, bankrupt là cái chắc, cái thưa vị. Nhưng mà cái điều quan trọng, ví dụ giải thích cho vị dễ hiểu ha. Bây giờ tôi dùng thiếu thằng tính 1.000 đồng, mượn tiền để mà bán mì đi. mà giờ mì ế quá bán mà anh đừng tính cái tiền lời như vậy thì Tiến Dũng không có trả nổi nữa. Bây giờ 1.000 đồng đó thằng tính cho Tiến Dũng trả hết tất cả là 200 thôi, giảm 80% đi, thì Tiến Dũng trả được thì vẫn còn giữ xe mì. Thì không biết anh là tính có chịu hay không, nhưng mà đơn giản như thế này thì dễ hiểu ha. Nếu mà bankrupt đó, ví dụ mà khai bankruptcy đó, là anh Hoàng Tính cháo không có mà tô mất luôn, tức là hai 200 kia mất luôn. Còn nếu mà vẫn còn tồn tại trên thị trường đó để mà bán xe mì tiếp đó, thì 200 kia Hoàng Tính giữ, bán mì tiếp còn có bao nhiêu trả bao nhiêu thì ông Hoàng Tính vẫn còn tiền, vẫn còn cơ hội để có tiền. Vậy thì Shia đưa một cái thế mà những người creditor, gọi là creditor, những người chủ nợ đó cũng khó xử lắm kính thưa quý vị. Phải nói là mượn tiền cho một người làm ăn mà họ thành công, nó gì mà họ họ bị bankrupt đó, thì cái người cho mượn tiền cũng phải là vừa khóc vừa cười cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Starbucks. Phải nói là Starbucks liên tục đưa ra những bản tin tốt lành. Cách đây không lâu thì họ đã cho những nhân viên họ đi làm việc thiện nguyện, bán thời giờ, tức là làm 40 tiếng thì 20 tiếng làm thiện nguyện vẫn được Starbucks trả tiền. Thì bây giờ họ nói rằng họ sẽ bắt đầu có một chương trình backup những người cha mẹ có con nhỏ, vì theo họ thấy đó, năm 2016 đó, trên 2 triệu cha mẹ phải bỏ việc khi mà có đứa con đầu lòng. Vì thế họ muốn giúp những người này, và họ sẽ cho những cái người gọi là có con nhỏ đó gửi con trong daycare hay là ở nhà home care. Thì nếu mà ở home care đó thì 1 đồng 1 giờ thôi, rồi ở daycare đó là 5 đồng cho 1 ngày, tức là đến center đàng hoàng. Bây giờ thí dụ như thế này, ở home care hay daycare bằng giá nhau là 1.500 đi cho 1 tháng, thì những người phụ huynh chỉ trả có 20 ngày thôi, còn 10 ngày đầu là trả 1 đồng cho ở nhà và 5 đồng là ở daycare, tức là Starbucks sẽ cover cái tiền đó. 20 ngày kế là những người phụ huynh phải trả full service, tức là qua cái daycare.com. Cái điều này thực sự đã giúp rất nhiều cho những người cha mẹ, vì họ cũng giảm một số tiền rất lớn cái thưa vị. Thí dụ như là 1.500 thì họ trả có 1.000 thôi, còn 500 là thí dụ đó là 30 ngày 1.500 thì họ trả 500, còn 1.000 kia đó chỉ là họ trả 1.000, còn 500 kia thì Starbucks sẽ cover. Rồi những người làm về high wage, tức là những người làm lương cao đó, trong cái dạng hạng như là manager vân vân, thì sẽ được nghỉ đến 6 tuần lễ pay. Và không phải những người cha mẹ không, mà những người gọi là không phải cha mẹ ruột không, mà non-birth parents, tức là những người con nuôi đó, chúng ta sinh con nuôi nhỏ đó, thì Starbucks cũng cover cái đó luôn. Phải nói là Starbucks có những cái chương trình rất là tốt cho nhân viên của mình. Những người làm vừa full time cũng được, khỏi nói rồi, những người làm part time cũng được luôn. Thì năm 1900, từ 1988 thì lúc đó đã cho những người part time được cái full benefit và 20 giờ trở lên. Và những người này cũng ngay đó cũng được là để cover cho tiền học nếu mà muốn lấy được cái bằng 4 năm, tức là bachelor degree. Và bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến self driving car. Trong những ngày sắp tới đây, chúng ta thấy những cái xe self driving car sẽ chạy trên những con đường highway của Hoa Kỳ. Theo under cái Trump administration, tức là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đó, thì muốn rằng cái xe mà gọi là autopilot program càng có càng sớm càng tốt, nhưng với điều kiện phải đưa vào cái hệ thống an toàn tuyệt đối qua Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ. Thì họ nói rằng những cái này phải trình lên từng trang một. Những cái xe self driving này đó phải có những cái sensor thiệt là nhạy, rất là nhạy cảm. Khi mà cái xe này có một cái hệ thống gì mà sai đó, là cái xe mà self driving này không được chạy trên đường nữa, tức là nó phải disable right away. Ngay cả những cái xe này phải report với lại Bộ An toàn của Hoa Kỳ, Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đó, là những cái tai nạn nhỏ hay lớn, ngay cả những cái tai nạn gần như bị tai nạn là near miss accident cũng report luôn, để họ có thể update và làm cho cái xe này tuyệt đối an toàn khi được lăn bánh trên cái đường thủy, và tìm cách tốt nhất cho những cái xe mà chạy gọi là không không cần có người lái. Và cái điều mà hiện tại giờ họ vẫn nằm trong cái gọi là debate. Thì cái xe này đó, họ muốn sản xuất cái xe mà autopilot đó, thứ nhất là không có cái tay lái, without the steering wheels, no vô lăng. Thứ hai nữa là cái pedals, những cái bàn đạp thắng, bàn đạp ga không có luôn. Cái thứ ba đó là mirrors, những cái kính chiếu hậu, kính trước, kính sau, kính đuôi gì đó không có luôn. cái lý do là tại sao thì Dũng lên cũng tìm hiểu tại sao những cái xe này nó không có những cái hệ thống mà gọi là quan sát rất là quan trọng như vậy. Vì khi một cái người ngồi trong xe đó, chẳng hạn như tiếng Dũng ngồi đi, cái xe thì cái xe mà tự động đó, nó chạy nó chỉ cách bao nhiêu feet hay là bao nhiêu do hay là bao nhiêu milimet là nó phải ngừng thì phải thắng hay là phải quẹo. Thì những người ngồi đây thì chúng ta chả thấy cái quán tính rồi, cái xe nó gần chưa đến ngã tư mà tốc độ nó cao đó, mà chúng ta phải cần quẹo phải đó, chúng ta cứ chụp cái vô lăng quẹo đại đi đó, thì cái xe bên hông đó nó sẽ bị đụng, vì cái xe bên hông cũng là autopilot. Tức là những cái xe mà đã để cho con robot này nó điều khiển đó là phải full 100% controlling. Còn nếu mà quý vị thế vô control lại chút xíu đó là chắc chắn tai nạn xảy lung tung. Vì thế Hoa Kỳ chính quyền của Tổng thống Donald Trump yêu cầu những cái xe này là không có tay lái, không có bàn đạp thắng, bàn đạp ga, không có những mirror luôn. Mà Tiến Dũng hoàn toàn đồng ý nếu mà trường hợp có đó. Chẳng hạn như Tiến Dũng chạy song song với anh Hoàng Tính, hai chiếc xe đều là autopilot. Anh Hoàng Tính thì bên đây mở autopilot, trong khi đó Tiến Dũng bên đây thì tự điều khiển. Thì Tiến Dũng nghĩa tư chưa đến lúc quẹo rồi thì cái xe bên đây nó lại dễ bị đụng nữa. Hay là hai người cùng quẹo một lúc thì phải nói là rất là thê thảm. Vì thế Tiến Dũng nghĩ rằng trong tương lai những cái xe mà autopilot chúng ta chỉ ngồi lên, giống như chiếc bài của tôi việc ngồi lên và bấm nút từ điểm A đến B, rồi chúng ta ngồi đó mà ngủ thôi, rồi xe nó sẽ chạy đến nơi an toàn. Còn nếu chúng ta muốn tự động, bán tự động đó, là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm rất nhiều, thưa quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Mình bàn vấn đề sau thôi. Đối với Hoàng Tính thì thật sự ra cái khả năng đó thì nó cũng không xa lắm đâu. Nhưng mà với cái khả năng mà tất cả đều tự động hóa luôn cả xe cộ thì tất nhiên nó phải có những cái khu vực riêng, những cái mảnh trời riêng dành cho cái khu vực của autopilot. Chứ nếu mà giữa cái tự động và một cái tức là cái auto và cái manual mà nó đi chung thì nó rất là dễ có những cái chuyện xảy ra giữa cái trí con người với lại cái trí của thông minh của nhân tạo tạo ra. Còn một thời gian mà tính thấy thì sớm thì không sớm mà muộn thì cũng không muộn đâu, sẽ cũng có những cái phương tiện đó nó xảy ra đến với quý vị. Nếu mà chúng ta ngày xưa chắc chắn là cả như Tiến Dũng hoặc là Hoàng Tính đều có coi cái phim Astro Boy thì chắc chắn là quý vị cũng như Tiến Dũng thấy rằng là có một cái sự xếp sẵn của cái khoa học giả tưởng dành cho những cái việc của 50 năm tương lai hay hoặc là 70-80 năm tương lai, thì bây giờ nó từ từ nó thành hiện thực. Thì tất nhiên nó có những cái xa lộ riêng dành cho cái vấn đề đó, thưa Tiến Dũng. Đối với Hoàng Tính là như vậy.
Dũng hoàn toàn đồng ý với anh là cái tự động hóa thì nó giúp cho con người ta rất nhiều. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng khi chúng ta nấu cơm đó, ví dụ ha, chúng ta phải vo gạo, rồi nhúm lửa, rồi thổi lửa, rồi canh cái nồi cơm, thì chúng ta mất đi ít nhất phải là nửa tiếng trong cuộc đời của quý vị rồi. Làm những chuyện gọi là không ra gì. Ví dụ dùng cái từ mà mình dễ hiểu đi, mất thời giờ. Trong khi đó chúng ta bắt nồi cơm vo xong để điện, bấm cái kịch ra đi làm, còn nửa tiếng đó chúng ta làm nhiều chuyện khác nữa. Thì cái technology đó, cái công nghệ hóa, tất cả sẽ làm cho người ta dư nhiều thời giờ để enjoy cái đời sống mình hơn. Nhưng mà cái điều đó Tính nói là nó sẽ gặp nhiều khó khăn, rất là khó khăn trong cái đời sống. Chẳng hạn như bây giờ thì cũng nghĩ đi, chúng ta chạy highway, cái xe không có tay lái, không có thắng, không có kiến thì highway thì đúng rồi. Nhưng mà đi vào những cái đường nhỏ đó, quý vị muốn đi vào một cái chỗ nào ngừng lại ngắm cảnh đó, cũng khó nữa, đã tự động rồi, không có tay lái sao quẹo vô được. Cái chỗ nào đẹp quá đi, muốn xuống coi chút cũng không được, muốn chụp hình chút cũng không được nữa. Vì thế nó cũng bất tiện lắm, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị.